sơ kết bộ vĩ. Tới đây, chúng ta biết bộ vĩ trong dàn nhạc giao hưởng gồm có 4 loại nhạc khí: violon, alto, cello và contrabass. Cũng cần nói ngay với 4 loại đàn, khi tham gia dàn nhạc, bộ vĩ tham gia với 5 thành phần, riêng violon bao giờ cũng tham gia thành 2 bè, violon 1 và violon 2. Như trên đã nói, là hạt nhân cơ bản của dàn nhạc, bộ vĩ là một gia đình tuyệt vời. Không có một bộ nào khác có thể so sánh với nó về âm hưởng, về khả năng thể hiện, về tính đồng nhất trong âm sắc, về êm dịu nhẹ nhàng lẫn về sức mạnh trong diễn tấu. Vai trò của bộ vĩ quan trọng tới mức, trong nhiều tác phẩm giao hưởng, các nhạc khí khác chỉ còn nhiệm vụ bổ sung cho nó về độ vang và để làm giàu thêm âm sắc. Vậy, trong gia đình đó, quan hệ giữa các thành viên với nhau ra sao? Tất nhiên ở đây có sự phân công theo tầm cử mỗi loại khi đi giai điệu, nhưng không phải chỉ có thế. Hãy thử so sánh giữa các nhạc khí bộ vĩ với nhau, ta dễ hiểu rõ hơn. Dưới đây cũng là một so sánh thú vị. Được nghe một tứ tấu. Đây là tứ tấu của đàn vĩ, gồm có violon 1, violon 2, viola, cello của tác giả Heide, người soạn nhạc Đức. Người đã sáng tạo ra phong cách cổ điển của hình thức tứ tấu đàn vĩ. Một phụ nữ sành âm nhạc thời đó đã có ý nghĩ khá độc đáo, tưởng tượng như mình được dự một buổi chuyện trò của 4 con người có trình độ, và bà viết thư kể chuyện cho bạn mình. Cây violon thứ nhất tỏ ra có tất cả hào hoa của một người đàn ông tài trí đã đứng tuổi. Ông ta bao giờ cũng có những ý kiến xác đáng trong câu chuyện mình tham gia bàn luận. Cây violon thứ hai là bạn tốt của violon thứ nhất, là người biết quên mình hoàn toàn và luôn tìm mọi khả năng để có thể làm cho bạn mình trội lên xuất sắc. Người này tham gia đàm luận hình như để tán thưởng bạn hơn là để nói ra suy nghĩ riêng của mình. Anto là một người trầm tĩnh, nghiêm trang, có học thức, ý nhị. Nghe chuyện của violon 1, anh ta thường tiếp lời bằng những câu châm ngôn đậm đà chân lý. Còn cây cello, đấy là một bà già không thích chuyện vãn lắm, chẳng nói được điều gì phù hợp. Và khi bà ta lên tiếng thì hình như để tạo cho người đàm luận với mình có thì giờ mà thở. Nhưng cũng phải thấy là bà ta có cảm tình đặc biệt với Anto, vì thế bà ta thích tiếp lời anh này hơn. So sánh 4 thành viên của dàn tứ tấu với 4 nhân vật trong một cuộc đàm luận quả là một so sánh ngộ nghĩnh. Nhận xét của phụ nữ này cũng rất tinh tế khi nói về quan hệ giữa violon 1 và violon 2, giữa violon 1 với Anto, giữa Anto với cello trong hình thức tứ tấu. Nhưng tưởng tượng những nhạc khí đó là những con người như bà ta nghĩ thì không ổn, mà phải ví cây violon 1 là một thiếu nữ, một phụ nữ chuyện trò duyên dáng, còn cello sẽ là một người đàn ông lễ độ đáp lời cô ta một cách lịch thiệp. Tiếc rằng không được biết bản tứ tấu nói trên đây là bản nào của Heide. Tuy nhiên, cách so sánh như thế có thể phù hợp với hình thức tứ tấu nói chung và riêng việc so sánh violon với một người phái nữ, cello với một người phái nam có thể là đúng đến các chi tiết. Vì violon có giọng thanh của nữ giới, ta nhớ lại ý kiến của Pellior, đó là giọng nữ đích thực của dàn nhạc, còn cello có giọng trầm của nam giới. Nhìn sâu hơn vào cách so sánh này, trước hết cũng cần nhắc đến việc các nhà phê bình âm nhạc thế kỷ 18, thế kỷ 19 trong sinh hoạt xã hội châu Âu thời đó đã quen thấy người phụ nữ tầng lớp trên được chiều chuộng ở mọi nơi mọi lúc như thế nào, thì trong dàn nhạc, violon cũng được hưởng mọi ưu ái như thế. Các nhạc khí khác thường nhường bước cho nó, tỏ ra lịch thiệp, lễ độ vây quanh lấy nó, với thái độ trọng nể, cũng giống như cung cách xử thế của đám mày râu trước người phụ nữ. Nói đến tính cách và giới tính, so sánh như thế cũng không sai. Phải chăng trong vui buồn, phụ nữ thường có những tình cảm bộc lộ mạnh mẽ hơn ở nam giới? Tâm lý này cũng thấy rõ ở cây violon. Nó bộc lộ cảm xúc cũng mãnh liệt ở cả hai cực của tình cảm. Khi thì nó truyền cho chúng ta niềm vui say tràn trề, khi thì nó khóc than làm chúng ta phải mủi lòng. Rồi lúc thì nó duyên dáng, dịu dàng, êm lắng, lúc thì nó oán thán, kêu thét, giận dữ. Còn nam giới nói chung phải chăng tình cảm có điều hòa hơn, và cây cello cũng hiện ra trầm tĩnh, nhạy cảm, mê say theo kiểu nam giới. Có một nhà phê bình đã nhận xét khá thâm thúy. Khi cello độc tấu, đấy là một giọng cảm động và trang nghiêm, không phải là cái giọng của những người muốn tô vẽ, chải chuốt cho những thú vui đam mê để tôn kích chúng lên, cường điệu chúng lên, mà đấy chính là giọng của những người muốn chế ngự những thú vui đó để nâng tâm hồn mình lên chỗ cao hơn. Tiếng cello thật là đẹp. Khi nó mơ màng trong phòng, hiển nhiên đấy là những giấc mơ cao thượng. Khi nó cất tiếng trong dàn nhạc, chắc chắn không phải để nói lên những sáo ngữ rỗng tuếch. Và nếu có một buổi nào đó lúc hoàng hôn, một nghệ sĩ cho ta nghe tiếng đàn trong khung cảnh của đồng quê đang đi vào giấc ngủ, ta dễ liên tưởng đấy là giọng người nông dân đứng ở đầu luống cày, hát lên khúc hát ngợi ca thiên nhiên. Hẳn đây là giọng của một con người tâm huyết, có tâm hồn thi sĩ, đã biết rung cảm trước vẻ đẹp của khung cảnh đồng quê lúc đêm xuống. Đồng thời, người đó phải là một nghệ sĩ để biết cách diễn đạt tình cảm thành tiếng hát, một giọng nam ấm áp và đầy cảm xúc. Trên đây là những cách so sánh giúp chúng ta hiểu sâu thêm các nhạc khí bộ vĩ. Tất nhiên, chúng ta đã nói nhiều đến violon và cello. Còn alto, tiếng alto đẹp một cách mờ lắng, nhẹ nhẹ, đượm buồn. Nếu alto vẽ ra một cảnh đẹp, chắc đấy là cảnh đẹp sau làn sương mỏng, cảnh đẹp dưới ánh trăng mờ nhạt. Còn trong hòa tấu, tiếng violon ngự trị trong dàn nhạc. Nếu có nhường lời cho một nhạc khí nào khác, cũng chỉ là chốc lát, để ngay sau đó lại vang lên rực rỡ. Cello là giữ vai trò quan trọng theo kiểu khác. Nó là người có ảnh hưởng chính trong phần đệm. Người ta cảm thấy do ảnh hưởng của nó mà nhịp độ được chính xác, đều đặn, nhịp nhàng, như là chính nó đặt các âm thanh khác vào trật tự, làm cho tất cả hòa hợp vào nhau. Dưới đây cũng là một cách so sánh nôm na dễ hiểu khác. Muốn xây dựng một lâu đài to đẹp, ở đây là một lâu đài âm thanh vĩ, trước hết phải xây dựng nền móng cho tốt, đó là vai trò của bè trầm với cello và contrabass. Tòa lâu đài có nguy nga tráng lệ không, ta nhận thấy từ đường nét bên ngoài đập vào mắt. Cả toàn cảnh lẫn từng bộ phận, với mặt tiền ra sao, cột cao, mái cong, cửa lớn, cửa nhỏ v.v. với mọi đường nét trang trí. Đây là vai trò của giai điệu thường do violon đảm nhiệm. Ở bên trong, tòa lâu đài tất nhiên không thể trống trải. Đồ đạc ra sao, tiện nghi thế nào, trang trí nội thất càng phải được chú ý. Đấy là vai trò của alto. Thực ra so sánh như vậy cũng chỉ là một cách nói đơn giản để dễ hiểu được nhiệm vụ chính của các nhạc khí này trong hòa tấu. Trang câu lạc bộ xung quanh các nhạc khí bộ vĩ. Những chặng đường đầu tiên của violon. Những nghiên cứu, các tác phẩm đầu tiên viết cho cây đàn violon. Những nhà nghiên cứu lịch sử âm nhạc ngỡ ngàng nhận thấy cây đàn này ra đời cả thế kỷ trước khi có âm nhạc riêng cho nó. Đây là điều không bình thường. Vì lẽ ra chính những yêu cầu của giới sáng tạo và biểu diễn thúc đẩy sự ra đời hoặc cải tiến một nhạc khí. Họ thúc đẩy người sản xuất cung cấp cho họ nhạc khí với âm thanh mà họ mong đợi. Với violon thì ngược lại. Trong nhiều thế kỷ, các kiểu đàn dây dùng vĩ kéo đồng thời tồn tại nhiều loại. Đột nhiên, đến cuối thế kỷ 16, xuất hiện cái đàn có hình dáng cố định cho tới nay là violon. Tiếng Pháp cổ viết là violon. Mới ra đời, violon bị coi thường. Thời ấy người ta đang chuộng lute và violet. Người ta chê âm thanh thô hơn tiếng violet, dùng để đệm nhạc cho các điệu nhảy thì tốt. Nhiều nhạc sĩ đương thời không thèm biết đến violon. Tuy nhiên cũng đã có những người biết giá trị của nó. Trong tất cả các nhạc khí, violon có bản sắc thật kỳ diệu vì không nhạc khí nào khác lại như nó. Có một thân hình nhỏ nhắn thế, với ít dây như thế, lại có được sự phong phú về âm thanh, về hòa âm, về luyến lấy như nó. Không có nhạc khí nào khác có thể thể hiện ra giọng người tốt hơn nó, không những là với nét nhạc mà nó hòa hợp với các nhạc khí bộ hơi, mà cả với lời ca mà nó bắt chước được thật giống, kể cả những trọng âm ở những chỗ nhanh nhất. Tóm lại, trong tay nghệ sĩ tài năng cùng một lúc, nó có tất cả: chất êm ái của đàn lute, chất dịu ngọt của violin, vẻ uy nghiêm của harpsichord, cái mãnh liệt của trumpet, tính hoạt bát của ống fife, một loại tiêu, nét êm ái gợi cảm của flute, vẻ bi cảm của cornet. Nhận xét trên được viết từ năm 1640, tuy nhiên vẫn chỉ là những lời khen lạc lõng với thời thượng. Thế là cả một thời gian dài không được coi là nhạc khí để hòa nhạc, violon lại nổi lên là nhạc khí đệm cho các điệu nhảy tốt nhất, rất được ưa chuộng trong các cung đình ở Âu Châu, đặc biệt là ở Pháp. Nhiều triều vua có những dàn nhạc với đầy đủ cả gia đình từ cao đến trầm của violon, từ nhạc khí đệm cho nhảy múa, cho ba lê. Đến thời Lully, nó mới được ông sử dụng cho nhạc opera. Như vậy là đến lúc này, violon vẫn chưa có âm nhạc riêng của mình và thường khi phải sống nhờ vào bài bản viết cho những nhạc khí được ưa chuộng khác. Để rồi dần dần mới có được bài bản riêng cho mình, và cũng chính từ những bài bản viết riêng cho violon, khi người ta dần nhận rõ giá trị của nó, những bước phát triển tiếp theo đã mở rộng con đường hình thành những hình thức cổ điển lớn, sonat, tứ tấu, concerto. Những người thợ làm đàn bậc thầy. Nói về các loại vĩ, không thể không nói đến những bậc thầy của nghề làm đàn. Trong số đó, nổi tiếng nhất phải kể đến Anatti, Stradivari, Guarneri. Tất cả đều là những người vùng Cremon nước Ý mà nổi bật lên là Stradivari. Stradivari sinh năm 1644, mất năm 1737. Tự đứng ra sản xuất đàn từ năm 20 tuổi. Cho đến cuối đời, ông đã làm ra khoảng 3.000 cây đàn, trong đó có hơn 500 cây violon, 12 alto, 50 cello nổi tiếng, được các danh cầm lẫn dân sưu tầm và con buôn lùng kiếm. Cho tới đây, những cây đàn đó đã bị thời gian hủy hoại và thất lạc nhiều, nhưng những đàn hiện còn vẫn giữ được âm thanh cực kỳ tốt, được coi là những báu vật vô giá ở những viện bảo tàng hoặc trong những bộ sưu tập cá nhân. Những cây đàn của Stradivari đều có những tên riêng, những cây violon nổi tiếng nhất là Helior, sản xuất năm 1679, Toscan 1690, Beth 1704, Viotin 1709, Boissier 1713, Messier 1716, Rode 1722, Stradivari 1724. Đàn violon Stradivari ngày nay có giá trị tới 77 vạn đô la, tức là khoảng trên 1.500 lạng vàng. Đàn cũ và đàn mới. Những cây đàn có tuổi thọ hàng hơn 2 thế kỷ quả là những cây đàn quý và cho đến nay, có những cây đàn cổ vẫn giữ được âm thanh tuyệt vời. Vào thời thịnh của nghề làm đàn ở Cremon, có thể nói cả thế giới âm nhạc lùng tìm đàn của họ. Ở thế kỷ 19, người ta coi các nhà làm đàn này như những á thánh và khẳng định sẽ không bao giờ có thể có ai làm được bằng họ. Và những cây đàn cổ đó sẽ vĩnh viễn là những cây đàn tốt nhất. Đây là một định kiến tồn tại khá lâu, làm cho người ta không khách quan khi đánh giá chất lượng các cây đàn. Thật ra, dân vùng Cremon sản xuất cuối thế kỷ 16 cũng chỉ có đàn của những bậc thầy như Stradivari, Anatti, Guarneri và dăm người nữa là những cây đàn tuyệt diệu. Còn lại, nhiều nhà sản xuất khác đã đưa ra thị trường những cây đàn tồi với tay thợ kém, lại làm ẩu làm dối không có giá trị. Về chuyện này, người ta thường kể lại giai thoại của Thorbeck, một nhạc sĩ chơi cello kim thợ làm đàn người Pháp. Một lần với cây đàn cello mới tự sản xuất và tự đánh giá là đàn rất tốt, ông biểu diễn ở một địa phương nọ. Sau buổi biểu diễn, bạn bè đến chúc mừng. Người ta khen tài năng của ông, nhưng ai cũng chê âm thanh của cây đàn mới chẳng ra sao, đã làm hỏng hết cả kết quả biểu diễn. Những hôm sau, với tay nghề giỏi của mình, Thorbeck ngụy trang lại cây đàn, làm cho nó trông như cây đàn cổ. Trước buổi biểu diễn, ông tung tin là lần này sẽ biểu diễn với một cây đàn cổ có tên tuổi nào đó. Buổi biểu diễn thành công rực rỡ, mọi người khen ngợi tài năng của ông và hết lời khen ngợi âm thanh tuyệt hảo của cây đàn. Đây là một vấn đề cần có kết luận khách quan. Với mục đích đó, người ta đã tổ chức một số cuộc thi nhằm đánh giá chất lượng của tiếng đàn vĩ. Việc tổ chức rất chặt chẽ. Những cây đàn dự thi, kể cả đàn cũ lẫn đàn mới, đàn có tên tuổi lẫn đàn mới xuất xưởng, sẽ được các nhạc công có tài năng tương đương trình tấu sau một bức màn để các giám khảo không nhìn thấy đàn cũng như người biểu diễn. Những cuộc thi như thế đã được tổ chức vào những năm 1909, 1910, 1912, 1921 ở Paris, 1927 ở Geneva và 1930 ở Brussels. Kết quả thật đáng buồn cho các cây đàn cổ nổi tiếng. Chỉ độc có một cây đàn Stradivari là được xếp thứ nhì hoặc thứ ba. Tuy nhiên, phải thừa nhận là tổ chức thi và chấm thi như vậy cũng không loại được hết yếu tố ngẫu nhiên đối với những cây đàn mới đã được giải. Dù sao cũng có thể kết luận, đàn mới sản xuất có thể có âm thanh rất tốt. Đại đa số các cây đàn cổ, kể cả những cây Stradivari hoặc Guarneri, đã gắn với vinh quang chói lọi của các nhạc sĩ violon như Rode, Viotti, Paganini đến Issey, Thibault, Chrysler trước kia. Không phải cứ vĩnh viễn giữ được âm thanh tuyệt hảo mặc dù nó là những báu vật vô giá của các bảo tàng, các bộ sưu tập. Violon và violon alto. Có thời gian những người làm đàn theo yêu cầu của giới âm nhạc muốn mở rộng tầm cử của violon xuống những âm trầm, đã tăng thêm một dây thứ năm cho nó và cây đàn đã có tầm cử của alto cộng với violon. Nhiều cây đàn như vậy đã tồn tại một thời, có người lại sáng kiến độc đáo. Mặt trên là violon bình thường, mặt dưới lại là đàn alto. Người này đã thay thế hậu đàn bằng một mặt đàn thứ hai như cây đàn áp lưng vào nhau, một cần đàn chung gắn hai bên bàn bấm phím. Cái tiếng này không sống được. Cũng nói thêm về đặc điểm âm sắc của violon và alto so sánh với nhau. Ở một số địa phương châu Âu có phong tục là trong những đám cưới, người ta mời các nhạc công violon đi rước dâu. Ngược lại, trong các đám tang, các cây alto được mời đi đưa đám. Do đó người ta nói, cây violon ca hát, còn cây alto thì khóc than. Violon ở Việt Nam. Violon vào nước ta từ bao giờ? Không tìm được tài liệu nào nói tới việc này. Xưa kia, nó được người Việt Nam gọi là cái nhị tây. Có một thời những người sính chữ Hán Việt gọi nó là vĩ cầm. Từ năm 1969, cuốn thuật ngữ âm nhạc do Viện Ngôn ngữ Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam ban hành đã dùng cách phiên âm gốc tiếng Pháp là violon. Trình độ diễn tấu violon của các nghệ sĩ Việt Nam từ năm 1959 đến nay được nâng cao rất nhanh. Chúng ta đã có người đi dự các giải quốc tế, tuy nhiên thành tích chưa cao lắm. Mặt khác, violon ở Việt Nam cũng đã được dân tộc hóa và tham gia một số dàn nhạc cải lương ở miền Nam thay tiếng nhị. Violon có thể đệm cho hát cải lương, nhất là bài vọng cổ, rất mùi. Đàn dây gãy. Đàn dây gãy có nhiều loại, tuy nhiên chúng không hợp lại thành bộ được. Có những loại đàn đã có một thời vàng son được mến chuộng, nhưng rồi cũng không còn sự được sử dụng như lyre, luth. Đã có những loại hiện rất phổ cập như mandolin và đặc biệt như guitar, nhưng đã không được tham gia dàn nhạc giao hưởng nên ở đây cũng không đề cập đến. Loại đàn dây gãy duy nhất hiện còn có trong biên chế của dàn nhạc giao hưởng là harper, có người phiên âm là đàn hạt. Theo truyền thuyết Hy Lạp, do thích thú với âm thanh phát ra từ sợi dây căng cánh cung của nữ thần săn bắn Diane, thần mặt trời Apollon đã căng thêm vào nó một số dây khác, gãy lên nghe càng hay, và thế cây harper đầu tiên đã được sáng chế. Từ một cánh cung thợ săn, cải tiến đầu tiên để tăng cường âm lượng cho đàn là cắm một đầu cánh cung vào một quả bầu khô làm hộp cộng hưởng, tiến đến dùng nhiều cánh cung. Các sợi dây một đầu buộc vào cánh cung, đầu kia gắn vào hộp cộng hưởng, dần dần được cải tiến chứ không còn là quả bầu nữa. Như vậy là cây đàn cổ với ba góc do hai đường thẳng và một đường cong tạo thành, từ đó đã trở thành đường nét riêng của hình dáng đàn harper. Harper cổ đã có mặt ở khá nhiều nơi. Ở trên chúng ta đã biết nó được khai sinh trong thần thoại Hy Lạp. Trên nhiều hình chạm nổi Ai Cập từ năm 6.000 năm trước công nguyên thì người ta đã thấy có hình của những cây harper cổ. Còn theo sử liệu Ai Cập, cách chúng ta khoảng 300 năm, vua David đã dùng nó đệm khi hát thánh thi. Đều ở các vùng cận đông, người ta cũng đã thấy khắc lên nhiều khuôn dấu và thẻ lễ từ khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Hình ảnh cây harper loại cánh cung có từ 3 đến 7 dây, rất giống với loại đàn harper cổ, tên là Phryak, gần đây còn được dùng ở Tây Phi Châu. Vào năm 1928, khi khai quật một di chỉ ở gần Baghdad, thuộc Iraq, một nhà khảo cổ học đã phát hiện một đàn harper có niên đại khoảng 2 đến 3.000 năm trước công nguyên. Đàn này hình tam giác, có hộp cộng hưởng và có chỗ mắc 11 sợi dây, hiện được trưng bày tại Bảo tàng nước Anh. Đấy là cây đàn cổ nhất còn giữ được cho đến ngày nay. Cấu tạo. Các đàn dây to lớn trông gần giống một hình tam giác này gồm 3 bộ phận. Hai đường thẳng do cột đàn thẳng đứng và hộp cộng hưởng nằm nghiêng tạo nên một góc nhọn. Hai đầu kia được nối với nhau bằng một bộ phận gọi là công son. Có hình dáng một đường lượn sóng, trên đó có những trục căng dây và những bộ máy để thay đổi chiều dài của mỗi dây rung. Ở bệ chân cột có 7 bàn đạp phù hợp với 7 âm cơ bản. Bàn đạp nào cũng có 3 nấc kết hợp với bộ máy. Những nấc này giữ sợi dây ở tình trạng bình thường, nấc giữa để phát ra âm cơ bản, hoặc thu ngắn là nấc dưới, hay kéo dài là nấc trên. Phần dây rung để phát ra những âm thăng hoặc âm giáng. Trước khi có cải tiến này, đàn harper cũng có 7 bàn đạp, nhưng những nấc của bàn đạp nhằm tăng hoặc giảm sức căng của các sợi dây, do đó âm thanh không được chuẩn. Dây đàn được căng theo chiều thẳng đứng và song song với cột. Từ trục xuống mặt hộp cộng hưởng gồm 47 sợi lớn nhỏ dài ngắn khác nhau, nằm thành một mặt phẳng. Trên những sợi dây, những âm trung và cao làm bằng ruột thú, những dây trầm dùng loại thép bọc lụa, ngoài lại cuốn dây đồng bạch, đều có một chỗ sơn màu giúp nhạc công dễ xác định các âm, thường âm C màu đỏ, F màu xanh hoặc đen, các âm khác màu vàng hoặc không đánh dấu. Cao hơn 1m8, hộp cộng hưởng, cột và công son phải thật chắc chắn để có thể chịu được lực căng của bộ dây tính đến 2,5 tấn, kể cả phần mộc lẫn phần cơ khí của các bộ máy. Đàn gồm 1.415 bộ phận, có những bộ phận đòi hỏi kỹ thuật lắp ráp chính xác của thợ đồng hồ. Với cấu tạo như vậy, trọng lượng cây đàn rất nặng, việc chuyển dịch rất cồng kềnh khó khăn. Thế mà dáng vẻ của nó vốn xưa nay vẫn thế, lại trông mỹ miều và thanh tú đến vậy. rồi đến những chiếc đàn Harper trong các hình chạm trên những bức tượng nơi linh cữu của vua Ramses III, Ai Cập, khoảng 12 thế kỷ trước công nguyên, đang có đến 10-14 giây. Gần chúng ta hơn trên những hình chạm nổi ở Angkor Wat, người ta cũng nhận ra trong dàn nhạc Khmer ấy có các nhạc công sử dụng chiếc Harper cổ 13 giây. Harper du nhập châu Âu từ bao giờ là điều khó xác định, nhưng có những tài liệu chứng tỏ nó đã trở nên thông dụng ở đây từ thế kỷ thứ 8. Qua bao nhiêu đổi thay, được biết bao nhiêu lần cải tiến, cây đàn Harper hiện đại có tới 46-47 giây, chơi được đủ các bán âm và đã tham gia dàn nhạc từ thế kỷ 19. Cũng cần nói tới các đặc điểm khác của Harper là khi Âu hóa, nó đồng thời bị nữ tính hóa đi. Nếu như trong các hình chạm Trung Cận Đông Cổ, nhạc công chơi đàn Harper toàn là nam giới với râu tóc rậm rạp, thì ở Âu Châu cũng lâu lắm rồi, chỉ toàn là nữ giới ngồi với cây đàn này mà thôi. Đặc điểm kỹ thuật. Với 46-47 giây, mỗi giây phát ra một âm cơ bản, nhưng do có 7 bàn đạp. Chân trái điều khiển các âm D, C và H, còn chân phải điều khiển các âm E, F, G và A. Các âm cơ bản đều có thể được nâng cao hoặc hạ thấp xuống nửa cung. Đàn có thể phát ra tất cả các âm của gam 12 nửa cung bình trong tầm cử 6 quãng 8 rưỡi. Bản nhạc viết cho Harper dùng hai khuôn mang khóa F, A và Sol. Được gảy bằng đầu các ngón tay, mỗi tay dùng 4 ngón trừ ngón út. Có địa phương như Ái Nhĩ Lan, nhạc công lại gảy bằng những âm bồi ở quãng 8 bên trên của mỗi nốt. Âm thanh của đàn Harper mảnh yếu, do đó khi tham gia dàn nhạc giao hưởng, để cân bằng âm lượng với các bè nhạc khí khác, người ta thường dùng đến 2, 4, có khi đến 6 đàn Harper. Trong diễn tấu các hợp âm rải thánh thót, hợp âm rải cũng chính là một biến từ của Harper, và ngón lướt, glissando, lướt cả chuỗi âm, là những ngón đàn đặc biệt riêng của Harper. Harper thường được dùng để giữ nhịp điệu khi bộ vĩ đảm nhiệm các hợp âm ngân dài. Người ta còn thường thấy Harper được dùng làm cầu nối giữa chỗ kết của câu, đoạn trước với đầu câu, đầu đoạn sau. Nhiều tác phẩm viết cho đàn piano có thể chuyển cho Harper và ngược lại. Nhiều khi dàn nhạc giao hưởng thiếu Harper đã phải dùng piano thay thế, tuy nhiên hiệu quả sẽ hạn chế nhiều. Âm sắc, tính năng, vị trí trong dàn nhạc. Có nhiều người coi Harper là nàng thơ của âm nhạc vì âm sắc của nó rất thuần nhị, thanh tao, mang chất thơ và rất duyên dáng, thánh thót. Đúng là các nhạc khí khác khó so sánh được. Nghe tiếng Harper, trí tưởng tượng dễ bị kích động với những cảm giác về những sự tốt đẹp kỳ diệu, về những thế giới bồng lai tiên cảnh, thiên cung, thượng giới, rất đẹp, hình như rất gần gũi mà lại không có thực. Là một nhạc cụ thính phòng, Harper đã có một thời hoàng kim vào cuối thế kỷ 18, trước hết vì nó được chuộng để đệm cho các giọng hát nữ, rồi đã có những tác phẩm viết cho Harper dưới hình thức sonat, mà kết hợp với violon là hình thức khá được ưa thích một thời. Kết hợp với nhiều nhạc khí bộ vĩ, kết hợp với clarinet, hoặc nhiều nhạc khí bộ gỗ trong nhiều hình thức âm nhạc thính phòng, Harper được dùng ngày càng nhiều và có hiệu quả. Từ đầu thế kỷ 17, người ta thấy Harper tham gia vào dàn nhạc, nhưng phải đến giữa thế kỷ 18, nó mới được có mặt thường xuyên, và sang thế kỷ 19, ngày càng chiếm được vị trí ưu ái trong các tác phẩm từ Handel, Gluck đến Verdi, Gounod, Tchaikovsky, Rubinstein, Bizet. Cũng nên nhắc tới những trường hợp Harper không được dùng nhiều trong một số tác phẩm của Berlioz, Rimsky-Korsakov, Debussy, Ravel và dàn nhạc của Wagner có khi tập trung tới 6 dàn Harper trong hòa tấu. Trong dàn nhạc, khi Harper đọc tấu, đó thường là những đoạn có nhịp độ thanh với tính chất rộn ràng xáo động, còn bình thường nó được dùng như nhạc khí tạo màu sắc trong các bối cảnh trữ tình với tình cảm nhẹ nhàng, thi vị. Đàn dây dùng búa gõ. Loại đàn dây dùng búa gõ duy nhất được dùng trong dàn nhạc giao hưởng là piano. Trong quá trình phát triển, cấu tạo, khi mới được phát chế ra, cây đàn này được giới thiệu là một loại đàn với bàn phím có đầy đủ khả năng để thể hiện sắc thái nhẹ lẫn sắc thái mạnh. Từ đó người ta đặt tên là đàn fortepiano. Ở Pháp, do thói quen rút gọn từ, người ta đã gọi nó là piano. Trước khi piano ra đời, cây đàn dây có bàn phím với vỏ đàn, hộp cộng hưởng với hình cánh chim, một thuộc loại đàn dây gãy là đàn clavecin, đã từng một thời được ưu ái. Tuy nhiên, với các phím đàn gắn một hệ thống máy làm chuyển động những chiếc móng gãy làm bằng lông quạ, đàn này không có khả năng thể hiện sắc thái theo yêu cầu của người biểu diễn. Tiếng đàn luôn luôn chỉ có một âm lượng đều đều như nhau. Giới âm nhạc ao ước một cây đàn có bàn phím khắc phục được nhược điểm nói trên. giới sản xuất đã cải tiến đàn clavichord và cây đàn cải tiến đáp ứng được yêu cầu thể hiện sắc thái, được gọi tên là fortepiano trong bối cảnh đó. Và lập tức piano đã hạ bệ clavecin, ngày càng chiếm được lòng ưu ái của người sáng tác và biểu diễn, còn clavecin bị đẩy dần vào quên lãng. Đàn piano có hai kiểu, piano vuông, dây căng ngang, vỏ đàn đồng thời là hộp cộng hưởng trông như một cái bàn hình chữ nhật. Đàn này xuất hiện vào năm 1760, đã từng thông dụng ở châu Mỹ hơn 100 năm. Đến cuối thế kỷ 19 thì bị chê và không được dùng ở châu Âu nữa. Piano đứng, dây căng thẳng dựng thành một mặt phẳng. Một số dây trầm căng nghiêng, những dây trung và cao căng thẳng. Cả dây đàn trông như một kiểu tủ đứng. Loại này ra đời vào năm 1780 và được chấp nhận ở châu Âu. Với kích thước nhỏ gọn, trị giá rẻ hơn các kiểu khác, nó trở nên thông dụng nhất, thường được dùng làm đàn tập. Đức và Ý gọi loại đàn này là pianino, tức là piano nhỏ. Piano nằm. Trong đàn này, dây căng ngang, vỏ đàn có đường nét cách điệu hình cánh chim, trông rất giống với clavecin. Thực ra hình dáng này chính là hình dáng của đàn harpsichord cổ mà cả clavecin lẫn piano đã bắt chước theo. Với kích thước rộng đến 2m6, ở những chỗ rộng nhất có thể căng những sợi dây đàn, có bàn truyền âm và hộp cộng hưởng lớn, rất có lợi cho cả âm sắc lẫn âm lượng của tiếng đàn. Những chiếc đàn kiểu này ra đời từ năm 1720, đó là kiểu đàn cho các nghệ sĩ biểu diễn. Ngoài loại đàn piano nằm toàn cỡ với kích thước nói trên, do nhiều yêu cầu tập luyện và biểu diễn, người ta còn làm những loại đàn 3/4, 1/2 và 1/4. Loại nhỏ nhất thường được gọi là đàn con cóc. Đàn piano có một bàn phím khác với clavecin thường có hai bàn phím. Có những phím đen xen kẽ những phím trắng. Phím trắng là các âm cơ bản, phím đen là các âm hóa. Mỗi phím nối với một bộ máy bằng gỗ với những ổ chuyển động có trục băng dây, dây đồng bọc dạ cứng. Truyền lực từ ngón tay vào, hát cái búa bọc dạ gõ lên dây đàn. Đàn piano loại nào cũng có từ 2 đến 3 bàn đạp bố trí ở ngay phía dưới chân người biểu diễn. Một bàn đạp để tăng cường âm lượng, giữ cho âm thanh ngân vang ngay khi ngón tay nhấc khỏi phím. Một bàn đạp để giảm bớt âm lượng, thường là bằng cách đẩy cả bàn búa đến gần với dây đàn hơn, do đó búa gõ giảm lực đi. Nếu có thêm bàn đạp thứ 3, cái này có thể là bàn đạp giữ cho một hoặc một số phím nào đó không bật lên ngay. Sau khi ngón tay đã nhấc ra, cũng có thể là bàn đạp để làm giảm hẳn tiếng đàn, được dùng khi cần giảm bớt ầm ĩ lúc tập luyện. Đặc điểm kỹ thuật. Có từ những âm trầm nhất của các nhạc khí bè trầm tới những âm cao nhất của các loại nhạc khí bè cao trong dàn nhạc. Một mình piano đã có tầm cử của cả dàn nhạc, và so với tầm cử nhạc thì chỉ thiếu một số âm cực trầm, với 88 phím tầm cử đó là. Cùng với những cải tiến hoàn thiện bộ máy chuyển động truyền lực từ tay người nhạc công tới cái búa gõ vào sợi dây đàn, kỹ thuật chơi piano phát triển rất nhanh từ khi nó ra đời, nhưng mọi khả năng phong phú của cây đàn phải đợi đến thời gian mở đầu thời kỳ lãng mạn trong âm nhạc. Đầu thế kỷ thứ 19 mới được hai nhà soạn nhạc, đồng thời là nghệ sĩ biểu diễn piano tuyệt đỉnh là Chopin, người Ba Lan và Liszt, người Hung, hoạt động âm nhạc ở Tây Âu khai thác triệt để. Trong diễn tấu, nghệ sĩ biểu diễn có thể dùng cả 10 ngón tay nhấn lên các phím đàn. Thông thường là mỗi ngón nhấn lên một phím, nhưng có khi một bàn tay phải chơi 6-7 nốt. Khi đó ngón cái có thể đồng thời nhấn lên 2-3 phím. Piano có thể thực hiện đầy đủ mọi cách đi giai điệu cũng như hợp điệu, lại có thể tự mình đệm cho mình không cần sự trợ giúp bất cứ nhạc khí nào khác. Vì thế người ta nói vui, piano rất có khả năng hoạt động cá thể, đấy là anh chàng cá nhân chủ nghĩa hạng nặng. Với khả năng phong phú về diễn tấu do có bàn phím thuận lợi, những tác phẩm âm nhạc viết cho dàn nhạc có thể rút gọn lại cho một piano thể hiện. Trong trường hợp này, piano có thể một mình đảm nhiệm đầy đủ các bè hòa tấu, tất nhiên là chịu hạn chế về hiệu quả màu sắc dàn nhạc. Nhưng ngay yếu điểm này lại có lợi về mặt khác. Nó giúp người ta dễ dàng nhận thấy tổng quát cấu trúc của tác phẩm. Cũng như đặc điểm nói trên, những dự kiến tác phẩm viết cho dàn nhạc lớn thường được viết khái quát cho dàn piano trước, rồi từ đó chỉ còn công việc rút ra phân phối cho các bè, các bộ nhạc khí trong dàn nhạc. Về hình thức diễn tấu, ngoài cách biểu diễn thông thường, một nhạc công với một cây đàn, những tác phẩm viết cho hai nhạc công diễn tấu trên một cây đàn gọi là tác phẩm viết riêng cho piano bốn tay. Đây là một hình thức độc đáo của riêng piano. Hai nghệ sĩ biểu diễn chung trên một cây đàn là hình ảnh thân mật hiếm thấy. Và khi đó cây đàn piano như tự mình trò chuyện đối đáp với bản thân mình, cũng thật đầm thắm, thân mật và ăn ý. Với người thưởng thức được nghe, nhìn thì cảm thấy thật thú vị. Cũng nói thêm, có cả những tác phẩm viết cho piano chơi một tay như Concerto cho tay trái của Ravel. Straw cũng đã viết một etude cho tay trái để tặng cho người bạn vốn là nghệ sĩ piano, đã bị mất cả một cánh tay trong chiến tranh. Hình ảnh người nghệ sĩ thương binh ngồi trước cây đàn piano trình diễn tác phẩm với một tay, còn lại là một hình ảnh dễ gây xúc động. Âm sắc, tính năng, vị trí trong dàn nhạc. Tiếng đàn piano tròn trĩnh, đầy đặn, nó có thể rắn rỏi, kiên nghị, có sức mạnh, nhưng cũng có thể mỏng manh, lả lướt, nhạy cảm. Bình thường tiếng đàn tươi sáng, trong suốt như pha lê, thánh thót như những giọt nước. Khi cần nó có thể ào ào thác đổ, ầm ầm vũ bão. Khả năng của piano thực tế là vô tận, có thể giao cho nó thể hiện bất cứ suy tư nào của con người. Từ nửa cuối thế kỷ 18 cho đến nay, piano là nhạc khí được ưu ái đặc biệt. Hầu như các nhà soạn nhạc danh tiếng đều có tác phẩm cho piano, và ngày nay thật khó có thể thống kê cho hết những tác phẩm đã được viết cho nó. Piano đệm cho giọng hát, đệm cho bất cứ một loại nhạc khí nào khác độc tấu, rồi piano độc tấu, song tấu, tam tấu và có cả tứ tấu đàn piano. Rồi piano tham gia đủ mọi hình thức của nhạc thính phòng, piano gia nhập dàn nhạc giao hưởng, piano tham gia vào dàn nhạc jazz. Có thể nói là nhạc khí này tham gia vào đâu là lập tức chiếm lĩnh được vị trí xứng đáng, được đặc biệt mến chuộng. Cũng nên chú ý đến cá tính khác thường của piano. Một mặt, nó luôn luôn sẵn sàng chỉ nhận vai trò yểm trợ. Mình nó có thể thay thế cả dàn nhạc để đệm theo cho bất kỳ giọng hát nào, đệm theo bất kỳ nhạc khí nào độc tấu. Trong những trường hợp như vậy, cũng có khi nó tham gia hòa tấu với một hoặc nhiều nhạc khí thuộc bộ vĩ, bộ hơi. Trong các hình thức âm nhạc thính phòng, piano đều thể hiện một sự hòa hợp ăn ý hoàn toàn. Bao giờ nó cũng thực hiện nhiệm vụ được giao một cách thích hợp, ngay cả khi nhiệm vụ giao cho nó có vẻ rất khiêm tốn. Rõ ràng là ở mặt này, piano có vẻ như hài lòng trong vị trí thứ yếu của mình. Thế mà mặt khác, khi ra trước đại gia đình, dàn nhạc giao hưởng, cây piano lại mất hết tính khiêm nhường. Hầu như không khi nào nó chịu nhận là một thành viên bình thường như bất cứ các nhạc khí nào khác. Đã có mặt trong dàn nhạc, piano sẵn sàng thủ vai chính cho một concerto nào đó. Và dàn nhạc sẽ đóng vai trò phụ họa cho nó mà thôi. Trong những lần đó, tiếng đàn piano cắt ngang âm hưởng các nhạc khí bộ dây, bộ hơi. Chính tiếng đàn có tính cách đối lập với dàn nhạc như vậy, làm cho nó nổi bật lên, nhiều lúc khống chế cả dàn nhạc. Trang câu lạc bộ xung quanh Harper và piano, lute và mandolin. Ngoài Harper, trước kia đàn mandolin cũng từng có chỗ đứng trong dàn nhạc giao hưởng. Mandolin chính là nhạc khí soprano của đàn lute cổ. Lute có hình dáng gần giống như mandolin hiện nay nhưng to hơn. Thùng đàn vòm đáy giống hình quả lê bổ đôi. Cần đàn rộng và gãy góc chỗ đặt trục lên dây. Số lượng dây thay đổi từ 2 đến 24 sợi. Đây là nhạc khí gắn bó với các nhà thơ, có thời huy hoàng từ giữa thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 17. Do âm lượng nhỏ, không có khả năng hoạt động ngoài trời, nó được ưa thích và dùng để đệm cho hát, với số lượng dây nhiều khi quá lớn. Xưa kia người ta đã nói đùa là lúc nào cũng thấy anh chàng nhạc công lên dây đàn, mà chẳng mấy khi thấy anh ta chơi đàn cả. Từ cây lute cao, mandor, người Ý đã sáng chế thành mandolin với hai kiểu khác nhau ở Milan và Napoli. Loại thứ hai tồn tại cho đến nay với 4 dây đôi lên dây giống như violon. Thời Mozart, ông đã đưa mandolin vào dàn nhạc giao hưởng như trong phần dạo đầu của bản Ritornello hoặc ở phần đệm cho khúc Serenade trong vở Don Juan. Tuy nhiên, mandolin vẫn không được đưa vào biên chế dàn nhạc và khi trình tấu những tác phẩm nói trên, phần của mandolin được thay thế bằng tiếng pizzicato của violon. Đàn tam thập lục. Về loại đàn dây dùng búa gõ, ở Việt Nam ngày nay còn sử dụng đàn tam thập lục. Xưa kia đàn này có đúng 36 dây, còn cây đàn hiện nay có số dây nhiều hơn nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi cũ. Tam thập lục thực ra cũng không phải là ra đời từ Việt Nam. Và như nhiều nhạc khí khác, nó là cây đàn đã được dân tộc hóa. Một số người trong giới sáng tác và biểu diễn đã nhiều lần có ý định cải tiến cây đàn này. Cũng có những đề án được một số người chú ý. Thực ra đây là một việc làm không thực tế, vì bản thân nó đã được cải tiến ở nhiều nơi khác và có thể nói là cây đàn hoàn chỉnh nhất. Loại đàn này chính là đàn cimbalom, đặc biệt được thông dụng ở Hungary, còn gọi là tuzibalom. Và với cả phương pháp luyện tập các ngón đàn đã được khai thác triệt để. Tuy nhiên, tương lai của nhạc khí này vẫn không có gì là sáng sủa. Nhiều nghệ nhân đã than phiền là có những ngón đàn phải công phu tập luyện hàng chục năm trời mới xử lý được. Thì trên đàn piano, bất cứ em nhỏ nào tập được dăm năm thôi cũng đều có thể dễ dàng giải quyết. Clavecin và piano. Trong cuốn Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng của Hồng Đăng, tác giả có nói đến clavecin như là tiền thân của piano. Đúng là trong giai đoạn mà giới âm nhạc không hài lòng với clavecin vì đàn này không có khả năng thể hiện các sắc thái khác nhau và đang đòi hỏi phải cải tiến nó thì piano ra đời, chiếm ngay lấy vị trí của clavecin, không những thế đẩy luôn clavecin vào quên lãng. Nhưng có thể vì vậy mà coi tiền thân của piano là clavecin được không? Đương nhiên phải trả lời, không. Hai loại đàn này khác hẳn nhau về cách phát âm, một loại thuộc dây gãy, một loại thuộc dây dùng búa gõ. Lịch sử phát triển của hai loại đàn có thể tóm tắt thành sơ đồ sau đây. Đàn có nhiều dây căng thành mặt thẳng, bên trên bàn truyền âm cộng hưởng. Clavecin thì dùng móng gãy, piano dùng búa gõ. Clavecin thì có sitar, hộp đàn và bàn phím. Piano thì có timpanon, hộp đàn và bàn phím. Liszt và Chopin với cây đàn piano. Hãy bố trí một piano đứng chứ đừng bố trí loại piano vuông, tôi không thể chịu nổi loại đàn đó. Vào năm 1840, Liszt đã viết như vậy. Rồi loại đàn vuông biến mất tâm đã xác nhận ý kiến chính xác đó của Liszt. Có thể vì loại piano này ở châu Âu không được sản xuất ra một cách kỹ lưỡng với tay thợ giỏi như ở châu Mỹ, nơi nó đã từng được ái mộ trong gần một thế kỷ. Có một giai thoại, có lần Liszt chơi một đoạn nhạc trong đó có một hợp âm mà hai bàn tay soạt ngón thế nào cũng thừa ra một nốt, thấy Chopin lắc đầu không làm được. Liszt tinh quái ngồi vào bàn, đến hợp âm nói trên ngoài 10 ngón tay, ông đã cúi người xuống lấy mũi mình nhấn vào nốt đen còn thừa ra trước đó, trước những tràng cười vui tán thưởng của bạn bè. Giai thoại này có người kể là hay đố Mozart, xin để ở đây một dấu chấm hỏi, mặc dù nghĩ đến tình bạn giữa Chopin và Liszt, nhiều người muốn tin là chuyện đã xảy ra giữa hai danh cầm piano này. Piano đứng, căng dây thẳng và căng dây chéo. Những cây đàn piano đứng đầu tiên được căng dây thẳng, đứng hình thành một mặt phẳng, bên trên một mặt bàn cộng hưởng. Đã có nhà sản xuất có sáng kiến hoặc để thu nhỏ kích thước của cây đàn, hoặc để nguyên kích thước nhưng lại căng được những sợi dây dài hơn, có lợi cho tiếng đàn hơn. Người ta căng những sợi dây khu cao và trung thành một mặt phẳng thứ hai, có một phần nằm song song bên trên mặt phẳng kia. Đã có nhiều tranh cãi về sáng kiến này. Người khen, cách mắt mới có lợi cho âm lượng tiếng đàn. Người chê, cách bố trí dây thành hai mặt phẳng đã tạo nên những trường hợp tác động cộng hưởng của các dây đàn, nhất là khi dùng bàn đạp forte, lợi không bù hại. Tuy nhiên, cả hai kiểu bố trí dây nói trên vẫn song song tồn tại. Các nhà sản xuất biết cách chiều sở thích của cả hai loại khách hàng. Piano là nhạc khí dây hay thuộc bộ gõ? Với nguồn phát âm là những sợi dây, piano được coi là nhạc khí dây, mà cách phát âm lại dùng búa gõ. Lại cũng có người phân loại nó, đã dùng búa gõ thì thuộc loại gõ. Thực ra, nếu việc phân loại chỉ đơn thuần dựa vào nguồn phát âm và cách phát âm, thì không có vấn đề gì quan trọng, xếp vào đâu mà chẳng được. Tuy nhiên nếu dựa trên cách phân loại để sử dụng thì có khác. Người ta kể Hindemith, nhạc sĩ Đức, sinh năm 1885, mất năm 1963, đã có lần thốt lên: hãy coi piano là một nhạc khí loại gõ và hãy đối xử với nó đúng như thế. Stravinsky, nhạc sĩ Nga, sinh năm 1882, mất năm 1971, có lần đã thử áp dụng đúng như ý kiến trên. Và kết quả là khi đó piano mất hẳn tính cách của một nhạc khí cá nhân chủ nghĩa tài năng đi. Nghệ sĩ piano ở Việt Nam. Piano du nhập Việt Nam từ bao giờ? Không tìm được tài liệu nào ghi rõ việc này. Trước cách mạng tháng 8 còn ít được phổ biến. Nhạc khí này thực sự được chú ý đến nước ta mới từ sau ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Năm 1956, trường âm nhạc Việt Nam được thành lập. Trong trường có bộ môn piano do nghệ sĩ Thái Thị Liên phụ trách. Những học sinh cũ mà sau này tên tuổi đã làm rạng rỡ cho bộ môn cũng là làm rạng rỡ cho trường, nay là Nhạc viện Hà Nội và giới âm nhạc Việt Nam, là Đặng Thái Sơn, Tôn Nữ Nguyệt Minh.